mình đã nằm ở trong đống lửa ấy rồi. Vì vậy cho nên phải biết rõ cái tâm án người chưa như lần đống lửa, chỉ mượn như lên để rồi mình đuôi canh cái định vệ, chứ không phải dùng ở tâm án để được suy nghĩ giải đáp nữa. Việc ấy không cần giáo lý hợp, do đó những người tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu, không biết hướng là các hàng tiểu thừa thanh lam duyên giác. Cái việc mà phán tâm án hay là giáo sợ đầu này nó không hợp với giáo lý. Hỏi mọi là sao? Thường thường giáo lý là để cho mình hiểu, mà cái này không cho hiểu. Nó là đề ra và để đi thẳng vào trong đó, nên là đề ra để suy nghĩ hiểu. Vì vậy cho nên không hợp với giáo lý. Nếu là để suy nghĩ hiểu thì đó thuộc về giáo lý rồi. Vì vậy cho nên những người tu đại thừa mà cũng không hiểu nổi cái sáng tân án hay cái giáo sợ đầu, hiểu không nổi. Mà tu đại thừa còn không hiểu hướng nữa là hàng tuổi thừa thánh lâm giác mà sao hiểu. Bậc tam thường thập thánh đâu không thông giáo lý, mà nghe nói một việc này tam thừa còn tan mạch thập thánh cái tinh hồn. Cái việc này là việc tam thừa vỡ mạch thập thánh tinh hồn, chứ không phải chuyện thường. Bậc Bồ Tát đẳng giác chú pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không phải ngũ đà và vô sanh pháp nhãn, lẫn gọi là sở chi ngu, cũng còn ở trong cái sở chi ngu cần đạo còn cái muốn là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chấm đồng thật thể, người thật khó tin. Đó là cái lối tu này với tu chỗ mình hiện giờ, hoặc là nhận ra cái tấm linh minh rồi hàng sống với nó, nói theo cái tinh thần của đại thừa sẽ chứng luận, tức là cái chân như tam muội, tăng cái định chân như đó. Còn hoặc là dùng cái câu thoại đầu hay là tâm án thì cũng đều đi trở về cái chân như tam muội đó. Vì vậy cho nên từ phàm mà vào được cái định đó rồi thì đồng với cái Phật thể, cái thể của Phật. Cho nên người ta nghe thì khó tin được. Tại sao mà tôi phàm phu thẳng về Phật vậy? Không qua những cái bậc thứ bậc thân lam duyên giác Bồ Tát gì hết. Bởi vì cái tấm linh minh đó là cái thể pháp thân. Bây giờ mình nghe trả ra vọng tưởng đó là phàm phu, từ vọng tưởng đó mình không chấp nhận nữa, mình thẳng vào phóng như thể pháp thân, thì như vậy tức là từ vọng tưởng vào Phật đâu có thứ bậc nha. Cho nên cái đó là cái lạ thường mà người ta khó tin. Người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tâm thừa này ác từ tin mà vào, phải tin mà vào đó mới được, chứ còn không tin thì vào không được. Nhưng mà nghe nói tin á thì tưởng là chỉ tin chưa thơ. Đây ngài cũng giải tin như thế nào. Một chữ tin có cạn, có sâu, có tà, có trắng, không thể không tiện được. Phàm giờ pháp môn có ai mà nói chẳng tin? Người nào tu nó cũng không tin mà tu được, phải không? Đạo đầu ở chùa hoặc là quy y thọ giới đời đều là người có lòng tin, nhưng mà cái tin đó chưa phải là cái tin đúng như đây nói. Nhưng chữ tin pháp môn mà không tin tâm mình và tin trạng, tin cái pháp đó tu để tiến tới giải thoát, thì mà không có tin tự tâm mình thì cái tin đó là cái tin trạng đó. Các hàng Bồ Tát đại thừa còn chẳng đủ lòng tin như kinh Văn Nghiêm số nữa. Thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp còn chưa vào cửa tin. Thấy có người nói pháp, có kẻ nghe pháp còn chưa vào được cái cửa tin. Tự nhiên là cửa tin đây là kinh cái gì? Tin được tự tâm, nghe được tự tâm, nó không có mình, không có người. Cho nên mới là cái người tin được cái chỗ chính yếu. Như nó thức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin? Nghe nó thức tâm tức Phật thì tức như có tin về cái gì? Phải không? Tin tâm là Phật. Nhưng mà giờ có người hỏi, hỏi sao? Tâm nói có người hỏi, ông là Phật chăng? Thì lúc đó giống lại không?
Họ nói Đức Thần Đức Phật chứ đâu có gì lạ. Chưa giờ hả? Ông là Phật chưa? Đức Thần người nháo, không muốn nhận. Thì như vậy có tin chưa? Như vậy là nói thì nói mà không có tin. Trong ơn sư người ta đã nói Đức Thần Đức Phật nhận được cái đó rồi thì ta nói gì mà cũng tất nhận nhé. Đâu còn muốn thơ nữa. Còn nếu như là thì cái đó chưa phải tin. Đó là bây giờ hầu hết ở đây ai cũng có thể nói câu đã được. Nhưng mà có ai dám nhận mình là Phật chưa? Thì như vậy chưa ai tin hết. Đó là cái chỗ thực là có. Nghe thì như là dễ mà thực là có. Nghe hỏi ông là Phật chăng, liền bị phá dẹp không thể thừa đơn, không dám chấp nhận mình là Phật. Cái là gì chưa đủ nhận tính. Cái chỗ đó thực là khó. Nghe thì tưởng như là dễ mà nhận ra được thực là khó. Cho nên người chưa khi ta nói thức tâm thức Phật thì lúc nào ta cũng thấy mình là Phật. Trong lòng mình thấy thức tâm thức Phật mà lúc nào cũng không tin mình là Phật hết. Tự như vậy thì làm sao gọi mình đủ niềm tin. Như vậy cho nên những người đi tới như thế là nghe trong thiền tâm nói thức tâm thức Phật thì hỏi chứ như vậy đó là có thế nào là Phật? Thì người nói người hỏi thế nào là Phật thì người đã tin chưa? Tức là họ chưa tin, họ không nhận được câu thức tâm thức Phật, họ mới đem họ hỏi. Thế nếu người tin được là tin thức tâm thức Phật thì còn hỏi câu đó hay không? Thì người ta đã chấp nhận rồi, còn cái gì mà phải hỏi nữa? Kinh Pháp Hoa nói tộc ngữ trung xuyên kết không thể lường trí Phật. Sở dĩ có tâm tột ngữ chết là do lòng tin chẳng đủ vậy. Còn ngữ còn chết là chưa tin. Còn nếu tin rồi thì phải ngữ nó chết. Đời chỗ đó là cái chỗ lạ. Cho nên những người còn ngữ chết thì chưa thấy được cái tâm mình là Phật, hay là chưa thấy được ông Phật của chính mình. Có đủ lòng tin này là tin sau, tự là người nào tin được tới mà tin minh của mình là Phật, tin rõ nhất, thấy rõ nhất, chấp nhận rõ nhất vậy, thì tin đó mới gọi là tin sâu. Còn nó tin mà Phật nói thế này, Phật nói thế kia, tin nó cả hay sao? Nó tin lời Phật nói ở ngoài đó là tin cả, chưa có tin, chưa tin sâu. Mà chính nhận ra được tâm mình là Phật, nhận như vậy không cần ngờ nữa, cái đó mới gọi là tin sâu. Thì bây giờ được mấy người đã tin sâu? Ở đây ai tin sâu nó thì nghe thôi. Chắc là thằng người nói là nghe đang tin Phật nói thì con tin, nghe thầy giảng thì con tin, phải không? Tin do Phật nói, tin do lời thầy giảng mà không tin chính mình. Thằng như vậy cái tin đó là tin cả, chưa có phải thực tin. Tin mà tin nào? Dầu cho như nhà đại ma đó, ông già ông nói gì ông nói, ông nói là tức thần tức Phật thì vậy nói chi tâm như Phật. Thế kệ ông nói vậy nói, tôi chỉ biết tức thần tức Phật thôi. Cũng như vậy đó. Thì người đó cái nào như chứ, phải không? Còn là mình nghe nói như vậy thì tin vậy, ra nói khác cho rồi hết tình. Thì như vậy là chưa chứng là tại chỗ đó. Cho nên người ta nhận được rồi, ta nói tin sâu. Còn mình không nhận được, cho nên tin nó chưa có sâu. Đó là nãy giờ không có tin cả, tin sâu. Tin tâm mình tức là Phật gọi là tin chánh, ngoài tâm chất pháp gọi là tin tà. Chất pháp ngoài tâm đó là tin tà. Tin tức tâm là Phật, cố phải thấy rõ tâm mình bước đi trên đất thật ấy, đến chỗ cảnh như mới gọi là chánh tín. Nghe không? Thành ra cái chánh tín đây không phải là chánh tín như thường lệ chúng ta giảng. Được, chúng ta thường giảng là chánh tín là gì? Là tin nhân, tin quả, tin Phật, tin có, tin tăng, phải không? Đó là chánh tín. Là chánh tín nghĩa là tin tâm mình là Phật, nhận rõ và thấy rõ vậy thì mới gọi là chánh tín. Mờ mờ ngờ ngực biết nói tâm tức là Phật, mà Phật không biết tự tâm tức là tin tà. Nghĩa là nói tâm tức Phật mà không biết Phật là gì, tâm là gì, thì cái đó là cái tin tâm. Nghĩa là tin cái bên ngoài, tin ngôn ngữ mà không có nhận thực. Mà quý vị nhớ kỹ, nếu nhận ra được tâm mình là Phật rồi, ai dạ gì không sống cái tâm đó. phải không? Không sống trong Phật đó. Mà nếu nhận xong mình là Phật rồi thì hàng giờ phút mình không có bị cái vọng tưởng chi phối. Mình nhận xong như vậy rồi, người ta thực là dễ tu. Còn mình phải giữ khó tu là tại nhận cảm tinh tinh hơn người thôi. Cho nên rồi cái chú nào dính lên ngữ hay hay đó mình cũng cho nó ngữ. Vì vậy mà rồi nó dẫn mình đi qua. Chứ nếu mà tin rõ hết, thấy rõ hết cái đó thì trường hợp nào mình cử hành sống với nó thì làm gì mà khó tu. Lực tỏ bảo na già thường tại bệnh, không lúc nào chẳng định. Tức là thường ở trong cái bệnh na già mãi mãi, cho nên không lúc nào chẳng định. Bệnh na già tức là cái bệnh của tự tánh. Thành ra ngày bữa tưởng, ngày giống nước, ngày trong cái bệnh đó luôn luôn, không có lúc nào mất. Đó, như vậy lực tỏ mà đủ gì tin đó. Thấy không? Thế là tin được cái đó là nó hằng sống cái đó, hòa đi đâu làm gì cũng hằng ở trong cái đó. Mà hằng ở trong cái đó tức là hằng ở tâm định quý vị. Phải thấy tỏ bản thể mới tương ưng với bệnh này à. Muốn được cái bệnh này là phải thấy được cái bản thể của mình. Đức Thích Ca từ đâu xuất hạ căn, giáng thành cái hoàng tôn vào núi sâu. Thấy sao mọc, thấy sao mai mọc, mở đường giải chứng, chưa từng ra khỏi bệnh này. Đó là ngày tất cả trong cái tám giai đoạn làm lễ của chúng ta, hay là từ cái bảy thức xuống rồi giáng thành cái hoàng tôn rồi vào núi sâu tức là đi tu, rồi thấy sao mai mọc tức là lúc thành đạo, rồi mở đường giáo hóa chúng ta nhân dân, hằng ở trong cái bệnh này. Cho nên với cái tinh thần đại thừa là thấy Phật đi đứng là ngồi đều định. Tại sao thấy ngồi định? Là ngài sống được với cái tâm tánh chân thật đó, cho nên không lúc nào ngài rời nó. Thì giả sử có nói có làm cũng là những cái dựng từ tâm tánh đó mà ra, thành như vậy là ở trong định luôn luôn. Còn mình tưởng là lặng lẽ nó mới định, rồi nói làm cho nó hết định thì như vậy. Cho nên cái định đó nó không có thường, nó không có hàng. Nếu chẳng vậy đã bị cảnh động lôi cuốn, đâu gọi là định. À, nếu mà ngài không phải đi đứng nằm ngồi nói đúng giáo đó chúng ta đều là tâm định á, thì như vậy khi ngài nói mà dạ lúc đó ngài bị cảnh động nó lôi ngài đi rồi, thì lúc giờ đó ngài đã thành thiên rất rồi, phải không? Không còn ở trong cái tánh giác. Trong cảnh động trường chỗ khởi không có, trong cảnh tịnh trường chỗ khởi cũng chẳng có. Cảnh động đã không chỗ khởi thì lấy cái gì làm cảnh? Hội được ý này phải đều là một thể định, đầy dễ tràn trề không dư không che đậy. Đó, bây giờ chúng ta xét xử coi trong cảnh động trường chỗ khởi của vọng tưởng có hay không. Vọng tưởng nó biết từ chỗ nào mà ra. Thì như vậy trong cảnh động mình cũng thấy vọng tưởng không có chỗ khởi, rồi trong cảnh tịnh vọng tưởng dưới đây cũng không thấy có chỗ khởi. Thì như vậy hai thời động và cảnh vọng tưởng được không? Đó, không chỗ khởi chính là không nữa, mà không nữa chính là không. Mà vọng tưởng là không thì tất nhiên mình hàng sống cái tâm linh minh cái gì. Thì như vậy thì còn gì mà che đậy, còn gì mà không thấy được cái tâm linh minh nó tràn trề đầy giấy. Phải không? Sở dĩ là mình để cái vọng tưởng nó che lấp đi cho nên tánh linh minh không hiện, để cái vọng tưởng nó hơi chết, cho nên mình mới sống với cái duyên tư nhỏ nhặt. Chứ nếu mà biết vọng tưởng bạn cạnh nó đều không hiện, thể nó là không, nó đã không thì tánh linh minh tràn đầy có thiếu chỗ nào đó à. Cho nên cái đó là cái thực là thiết ứng mạnh mẽ. Nhiều người không tin vọng tưởng là vọng là giả, không tin tánh linh minh là thiệt nữa, cho nên tôi khó thiệt là khó. Rồi nếu mà quý vị biết cái vọng tưởng là giả rồi thì nó lấy lần thiệt chứ giả lần chú ra đây chứ phải không? Phải là phải là lấy lần thiệt thì chú giả mà chú ra đây làm gì? Thấy chú giả cái này thì chú mất cỡ, chú nó tầm lâu như chú lấy lần thiệt thì chú hồi cũng không còn gì hết. phải cần phải bận ngay nước mắt để mà tự cứu gì hết nè. Tại sao? Còn người không biết là thôi sợ nó hết sợ, cho họ lộn tưởng là biết lên làm sao. Còn biết rồi cái chiếc đồ giả, những cái bóng. Bây giờ tôi ví dụ, ví dụ như là mình đi vô cái trạm chiếu bóng, mình thấy cái bóng này ta rồi nó hiện ra có những con cò, có những con ve, những con voi dưới dành, nó gầm, nó hét, nó chạy lại, nó về mình. Lúc đó mình sợ không? Nếu mà biết nó là bóng thì sợ không? Còn nếu mà biết tử nó thì sợ không? Thì như vậy đó, hai cái đó kiểm soát cho nhau một chút là mê. Bóng mà tưởng lầm là thiệt, đó là mê cái gì? Thấy không? Bóng biết là bóng, biết cái gì? Đó, thì cái lộn tử là cũng vậy. Niệm thiện, niệm ác, gì gì cũng là cái bóng thôi. Mà mình chấp nhận nó, niệm thiện, niệm ác đều là cái mê. Mà chấp nhận nó rồi, cho nên mình cứ điên đảo, mình tự không nổi. Và cái này chưa lên, mình cũng thấy chiếc này thiệt, chiếc kia thiệt. Cả nhà nó ra không biết mấy chục chiếc, cho nên mình bật sợ nó. Bây giờ những chiếc này lên, chủ biết chiếc là bóng, là cái hư giả như thế. Mà trong những chiếc sợ trở lại lãng tả ảnh tử, cái bóng dán của mạng cần nó rơi vào, có gì đó mà thiệt. Như vậy thì có gì mà sợ. Cho nên thấy cười cho nhau, cười hoài, không gì sợ hết. Và như chú giới là thực trẻ, chú nào giới lên, hiện lên rồi thì mình giác chú đó. Rồi như vậy, một triệu chú giới lên thì ngày đó mình có một triệu lần giác, chứ có gì đâu sợ hết. Như vậy thì hàng ngày hàng giác, đi cũng giác, ngồi cũng giác, nằm cũng giác, giác luôn luôn vậy thì không phải Phật là cái gì. Thấy không? Nó hàng giác chứ là Phật rồi. Mà tại vì hắn chỉ giác nó cho nên mình không thành Phật được, phải làm chúng ta. Cho nên cái đó thực là một chứa thực tu hành mà nhiều người không quan giả, không có nhìn cái đó. Cho nên là nếu biết đó là quý vị ngồi thiền thả đu không có gì hết, hay là đu đúng là ngồi tu rất nhẹ nhàng, không cần phải tìm cách này kia mà tự nói gì hết. Chứ chứ nào giới lên được kẹt bao nhiêu cũng không tỏ gì hết. Giới chứ nào biết chứ đó là cái bóng, cái hư giả, không từ đâu mà lên. Là giữa chứ không có chỗ trở về mà, phải không? Không phải đó là cái gì? Thì như vậy thế là cái hư giả. Mà tại vì mình chấp nhận cái hư giả đó rồi nó lên mình, nó tiến mình ở trong cái dòng hư giả. Bây giờ mình biết nó là hư giả rồi, chạm mặt nó chứ là hư giả thì nhìn cái giọng nó không sợ, tự cái giọng nó không sợ. Bây giờ giả sử ngày chúng ta biết là mình tự cái giọng, mà cái giọng nào cũng biết nó là giả thì có tội không? Như vậy thì đó là tư duy đó vậy. Thế là một triệu cái dạng này được có một triệu ông Phật liền lại. Nói là một triệu chúng sanh giới là có một triệu ông Phật độ liền. Có gì đó, phải không? Tự như vậy đó là cái tư duy. Cái tư duy chỗ đó. Khổ nổi là chúng sanh giới lên để cho chúng sanh tung hoàn Phật cái đâu hết thẩm độ. Như vậy cho nên chúng sanh khổ rồi mình sợ, mình sợ đó. Chứ còn nếu mà chúng sanh giới lên có Phật độ thì bao nhiêu chúng sanh thì có bao nhiêu ông Phật, không có gì đó hết. Thì như vậy mà nếu cả ngày Phật thường đứng lên thì chúng sanh biết thế, thấy không? Thì giờ dưới người chúng nhớ cái hình ảnh này bóng hiện trên màn bạc mà tưởng thiệt đó là người ngu, phải không? Còn biết là bóng là người trí. Cũng vậy, vọng tưởng nó là hư giả mà chấp nhận là thiệt là người trí, người vô minh. Biết nó là hư giả đó là người giác, đó là Phật, có gì lạ. Thì nó như vậy nha, nơi đó thì làm Phật cho liên minh chứ cái gì đó. Cho nên đó, lực tỏ nó ngưỡng trước nghe là chúng sanh, ngưỡng theo giác là Phật, giác là cái đó là nghe là nó dứt lên, giới lên tức là chúng sanh. Rồi giờ mình biết cái giới lên đó là hư giả, đó là Phật. Thì như vậy, niệm tiếp nghe là chúng sanh, niệm sao giác là Phật. Như vậy cả ngày không làm Phật, làm Phật mãi mãi. Chứ không có đợi tịnh kinh mới là Phật. Nhiều khi tịnh kinh cũng chưa phải là Phật nhớ. Nên tịnh ra âm thanh sắc tướng mà mình không có giác. Còn này mình đi đứng nằm ngồi cút gãy hay làm gì thì cũng thấy được hết. Thì tất nhiên hành giác, mà hành giác tức là hành có Phật. Đó là cái chỗ mà thực là thiết ứ mà không biết bao nhiêu lần chư tổ lập tới một lương như chỗ đó. Như vậy mà hình như cũng chưa đủ niềm tin, phải không? Như vậy cái chỗ quan trọng vậy mà là không biết bao nhiêu lần cũng chưa đủ niềm tin.
Dạ, người tu thường thì không nên dính mắt thế pháp. Cái tâm Phật pháp còn không dính một bước hướng là thế pháp, là Phật pháp còn không dính hướng là thế pháp.
Nếu phải đào hiện tường trên trắng thì dẫn xuống nước chẳng thấy lạnh, chạm vào lửa chẳng biết nấu,
rồi trong nằm ngang đi thẳng chẳng thấy chướng ngại. Được lại mới có thể ở trong thế pháp đi ngang chạy dọc,
bằng không hoàn toàn bị cảnh duyên lôi cuốn. Dù muốn được công phu thành một khối cả nhiều năm cũng không thể được. Thì cái chỗ này thì quý vị vừa khi nghe cái đông minh nghi nó đang được thở đầu rồi, được thở đầu trên trắng thì xuống nước chẳng thấy lạnh, vào lửa chẳng biết nóng, ở trong vùng gai nằm ngang ở dọc tự do thì như vậy là sao? Như vậy thì người đã đốt cho không nóng như vậy cũng không lạnh, phải không?
Bởi vì khi mà người ta được cái thở đầu chân chánh, tức là đến như từng giờ thì không còn có bị hạ cảnh nó làm xuống nữa. Nói nước không lạnh, lửa không nóng, ở trong rừng gai mà nằm ngang đi dọc đó, đó là để giữ cho cái tự tạo, nó không còn bị có gì ở mà nó làm nước làm bẩn mình nữa. Chứ không phải nói vậy rồi nghe người nào tôi thấy cá đang lửa là đốt người ta nói được không? Thì cái điều đó là cái hiểu lầm. Vừa tôi bị những cái làm đó cho nên nhiều người tôi cảm thấy mình nước là gì, nước còn nóng, nước còn lạnh, thấy không? Nó là đẹp, đó là ý nó không bị ngoại cảnh làm chướng. Thì nếu mà tôi không còn bị ngoại cảnh làm chướng thì lúc đó mới là buông tay đi vào chợ được. Chứ còn bị ma cắn mà còn làm chướng là thì vô tay vào chợ thì bị ma bắt. Vì vậy cho nên bằng không hoàn toàn bị cảnh duyên lôi cuốn, dù muốn được công phu thành một khối cả nhiều năm cũng không thể được. Hạ thủ công phu tu thiền không nên cầm văn lục chú ghi lời nhớ câu, không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu. Nắm công phu trên Phật mà trở thành duyên lệ, hay là cứ tìm cái này mò cái kia, như là nhớ câu thì như vậy nó chỉ trở thành duyên lệ, chứ nó không có đạt đến cái chỗ mà công phu trên Phật. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ sao cánh, sao cánh cái này sao cánh cái kia đó, đem tâm tính toán cùng đạo cáo xa, vừa thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng. Nó là tính suy tính mãi mãi từ tư ngàn năm cũng không ổn. Cho nên cái tâm suy tính là bệnh bệnh lớn. Nếu là người nguyện phát duyên tình, dù sự vật đầy đức hư không vẫn không biết cái danh tự hư không,